Đạo giáo khi du nhập vào nước ta vẫn thờ những vị thần tiên vốn có trong đạo giáo ở Trung Quốc như Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Thần Trấn Vũ, Huyền Vũ, Quan Thánh Đế, Quan Công. Hệ thống các vị thần gồm vị thần tối cao là Ngọc Hoàng Thượng Đế với hai vị thần thượng thư của ông là Nam Tào bên trái giữ Sổ Sinh, Bắc Đẩu bên phải giữ Sổ Tử, tác động đến thế gian qua trung gian của vô số các vị thần trên trời và dưới đất. Hệ thống đó là sự biến dạng của hệ thống thần thoại Việt cổ dưới ảnh hưởng của đạo giáo. Đạo giáo phù thủy có ảnh hưởng nhiều trong dân gian và dần dần bị đồng hóa vào tín ngưỡng dân gian bản địa. Sự hình thành hệ thống tín ngưỡng Tam Phủ, Tứ Phủ là một biểu hiện của sự đồng hóa ấy. Tín ngưỡng Tam Phủ thường được gọi là Đạo Tam Phủ, hình thành trên cơ sở tục thờ nữ thần đã có từ lâu đời. Các nữ thần núi rừng sông suối thổ địa mây mưa sấm chớp. Đạo Tam Phủ thờ ba vị mẫu là Mẫu Cửu Thiên, ngự trị cõi trời, Thiên Phủ, Mẫu Thượng Ngàn, ngự trị cõi núi rừng, Nhạc Phủ, và Mẫu Thủy hoặc Mẫu Thoải, ngự trị cõi sông biển, Thủy Phủ. Cái lõi tư tưởng của Đạo Tam Phủ là mô hình ba thế giới có từ thời Đông Sơn, đến thế kỷ 16 lại có thêm Mẫu Liễu Hạnh, bà chúa Liễu sinh ra trong cõi nhân gian, sau khi chết được thờ làm thần linh và trở thành vị mẫu của Nhân Phủ. Đạo Tam Phủ phát triển thành Đạo Tứ Phủ. Bà chúa Liễu và Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo là hai vị thần thánh được thờ phổ biến nhất trong thần điện của đạo giáo phù thủy ở Việt Nam. Tục thờ Đức Thánh Trần và bà chúa Liễu gắn với niềm tin coi hai vị đó là những người có tài trừ ma cứu nạn cho dân, có phép thần thông, luôn luôn phù hộ cho dân. Đạo giáo phù thủy thực hiện việc thờ cúng các vị thần thánh và cầu khấn các vị đó trong mọi sự kiện của cuộc sống như sinh tử, bệnh, dịch, thiên tai, làm nhà, mất đồ vật, thời thốt, đi xa. Các biện pháp như lời niệm chú, trừ tà, bùa mê, phép yểm được các thầy bùa, thầy pháp, thầy phù thủy, thầy cúng thực hiện để tác động đến thế giới hiện thực và thế giới quỷ thần. Trong tín ngưỡng Tam Phủ, Tứ Phủ có các nghi lễ lên đồng, đội bát hương và tục thờ cây hương. Thầy cúng phổ biến là phụ nữ, bà đồng, thầy cúng đàn ông, ông đồng, chủ yếu gắn với tục thờ Trần Hưng Đạo, đền thờ chính ở Kiếp Bạc, Phả Lại. Đạo giáo thần tiên ở Việt Nam có hai phái: phái luyện thuốc trường sinh, ngoại dưỡng và phái nội tu. Chữ đồng tử, truyền thuyết kể là đã thành tiên bay lên trời, được người Việt thờ làm ông tổ của đạo giáo thần tiên ở Việt Nam và gọi là chữ đạo tổ. Lịch sử và truyền thuyết Việt Nam đã ghi lại sự tích nhiều vị đạo sĩ hoặc người thường đã tu luyện thành tiên, có nhiều phép lạ. Trong giới sĩ phu phát triển tục phụ tiên hay cầu tiên để hỏi cơ trời, biết trước chuyện thời thế đại sự các hung. Trong đạo giáo thần tiên cũng phát triển khuynh hướng sống thanh tĩnh nhàn lạc. Khuynh hướng này hầu hết thấy có trong các nhà nho và có liên quan với tư tưởng lão trang vốn được đạo giáo tôn giáo dựa vào như một thứ cơ sở triết học. Tư tưởng lão trang tức đạo gia ở Việt Nam không phát triển thành một dòng tư tưởng độc lập mà kết hợp với tư tưởng nho giáo. Sự kết hợp ấy tạo cơ sở cho một thái độ nhân sinh của tầng lớp trí thức nho học trong xã hội phong kiến, đó là thái độ đối với các vấn đề xuất xử. Xuất là ra làm quan, xử là về ở ẩn. Ở Việt Nam, khi tầng lớp nho sĩ đã trở thành tầng lớp xã hội quan trọng thì tư tưởng nho giáo là tư tưởng Tống Nho. Tống Nho đã đưa vào nho giáo nhiều yếu tố của tư tưởng Phật giáo, tư tưởng lão trang và thuyết âm dương ngũ hành, xây dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nho giáo là một học thuyết đạo đức chính trị, chủ trương con người sống theo phận vị, lo tu dưỡng để trị dân, chủ trương sống vì nghĩa, hy sinh lạc thú của mình để cứu đời. Trái với nho giáo, đạo lão trang quan niệm con người chỉ là một tồn tại tạm thời của tự nhiên, con người không cần lo tu dưỡng và trị nước vì những cái nhân vi trái tự nhiên chỉ làm hại con người. đối với lão Trang chỉ có một việc làm có ý nghĩa là dưỡng sinh. Người theo đạo lão Trang cũng làm việc tốt, việc thiện, không làm điều xấu, nhưng làm điều tốt một cách tự nhiên, không có dụng tâm. Triết lý nhàn vật, triết lý tìm tự do cho cá nhân mà nhà nho Việt Nam gọi theo từ ngữ Phật giáo là tự tại, mang đậm màu sắc lão Trang như vậy. Triết lý nhàn vật hướng về một cuộc sống có lạc thú. Lạc thú ở đây không phải là sự sung sướng theo ý nghĩa thông thường, mà là lạc thú của một cuộc sống không phiền lụy ai, một cuộc sống thoát ra khỏi sự ràng buộc của thể chế xã hội. Mà đạo lão Trang đã diễn đạt dưới một hình thức triết lý là cái lụy hình dịch. Cách sống gọi là nhàn vật như vậy không loại trừ việc chủ động làm điều lành cho mọi người, vì làm điều lành cũng là một thú vui. Trong Bạch Dân Quốc Âm thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách sống ấy được phát biểu ra một cách trực tiếp như sau: già đã khỏi án công danh, tự tại nào âu lụy đến mình, ai hỏi làm gì vui nữa, thưa rằng một sự làm lành. Dẫn theo Trần Đình Hữu 1995 trang 148. Tùy theo hoàn cảnh cá nhân và xã hội, các nhà nho chọn cách sống xuất hay xử, cách sống theo nghĩa và phận của nho gia hay cách sống tự tại, phi chính trị, phi xã hội, phi văn hóa, theo Trần Đình Hữu 1995 trang 149. Trong sự lựa chọn ấy thường thể hiện sự dằn vặt, một sự dằn vặt phản ánh cuộc đấu tranh giữa tư tưởng nho gia và đạo gia, lão Trang. Dù cuối cùng nhà nho chọn cách sống xuất hay xử, thì chủ trương con người sống có trách nhiệm với đời của nho gia vẫn thường chiếm ưu thế, và thường dẫn đến cách giải quyết dựa vào nguyên tắc xuất hay xử là tùy theo điều kiện. Nếu nước trị, nếu được vua biết đến và tin dùng thì xuất, nếu ngược lại thì xử. Nhưng xử mà vẫn giữ ý thức trách nhiệm vì nghĩa, vẫn ấp ủ mối lo lắng vì đời mà tranh thủ mọi cơ hội để hành đạo. Vì vậy, khi rút lui về làng xóm để tìm thú vui trong cuộc sống hòa với thiên nhiên, nhiều nhà nho chỉ vô sự, vô công, vô danh mà không vô kỹ, nghĩa là không xóa bỏ hoàn toàn con người chức năng của nho giáo. Như vậy, tư tưởng lão Trang được dùng để biện hộ cho thái độ xử ở đây không có tính chất phi xã hội, phi chính trị triệt để, mà chủ yếu có tính chất chống lại sự trói buộc quá đáng của xã hội luân thường và con người chức năng của nho giáo mà thôi. Con người chức năng là thuật ngữ giáo sư Trần Đình Hữu dùng để chỉ con người không được chú ý về mặt cá nhân, tức có nhân cách độc lập mà chỉ chú ý vị trí và chức năng là vua hay tôi, cha hay con, vợ hay chồng, anh hay em. Nghĩa là con người được nhìn nhận theo quan điểm quan hệ xã hội của xã hội luân thường, tam cương ngũ luân, theo Trần Đình Hữu 1995 trang 124. Trong hệ tư tưởng của giới trí thức của xã hội phong kiến thời đại Việt, rốt cuộc tư tưởng nho giáo vẫn giữ vai trò chi phối. 3.5. Các phạm trù triết lý âm dương ngũ hành trong vũ trụ quan, nhân sinh quan của người Việt. Âm dương và ngũ hành là hai phạm trù quan trọng trong tư tưởng triết học Trung Quốc. Ghi chép thành văn về quan niệm âm dương lần đầu tiên thấy trong sách Quốc Ngữ thế kỷ thứ tư đến thứ ba trước Công Nguyên, sau được trình bày tập trung trong Kinh Dịch, một trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung Quốc sau Kinh Thi và Kinh Thư. Kinh Dịch không phải do một người viết mà là tác phẩm chung của phái dịch học, một học phái tập hợp nhiều triết gia có xu hướng khác nhau. Kinh Dịch còn được gọi là Chu Dịch, được hiểu theo nghĩa là dịch của nhà Chu. Kinh Dịch gồm hai phần: phần kinh dịch kinh và phần truyện dịch truyện. Dịch kinh là cuốn sách bói, còn dịch truyện là một tác phẩm triết học. Phần dịch kinh trình bày 64 quẻ bói, mỗi quẻ có 6 vạch, mỗi vạch được gọi là một hào. Lời đoán có thoáng từ gồm những lời đoán của mỗi quẻ và hào từ gồm những lời đoán của mỗi hào. Lời đoán có thể tốt, cát hoặc xấu, hung, kèm theo những lời khuyên răn đạo đức. người đoán quẻ lập luận trên nguyên lý âm dương giao cảm. Phần kinh ra đời khoảng cuối đời Ân 1600 đến 1027 trước Công nguyên, đầu đời Chu 1027 đến 221 trước Công nguyên. Từ cuối đời Xuân Thu năm 770 đến 481 trước Công nguyên, suốt thời Chiến Quốc năm 481 đến 221 trước Công nguyên, có những triết gia học giả lần lượt viết phần truyện để giải thích phần kinh. Phần truyện có thể coi là một tổng hợp các tư tưởng phổ biến thời Tiên Tần của Trung Quốc. Thuyết ngũ hành có từ thời Xuân Thu đến thời Chiến Quốc đã kết hợp với thuyết âm dương thành học thuyết âm dương ngũ hành của phái âm dương gia. Từ đời Hán trở đi, học thuyết âm dương ngũ hành có ảnh hưởng lớn đến học thuyết của Nho gia. Nho giáo tiếp nhận nhiều yếu tố tư tưởng của học thuyết âm dương ngũ hành vì chủ yếu là một học thuyết đạo đức chính trị. Tư tưởng của Khổng Tử vốn nghèo nàn về mặt triết học tự nhiên. Trong những nguồn vay mượn mà Nho giáo dùng như những yếu tố bổ sung để xây dựng một cơ sở triết học đầy đặn cho học thuyết của mình, có những tư tưởng của học thuyết âm dương ngũ hành. Như đã nói, kinh dịch được xây dựng trên quan niệm âm dương. 64 quẻ bói trong phần dịch kinh được tạo nên do những cách kết hợp khác nhau của hai vạch âm, vạch đức gồm hai vạch ngắn, và dương, vạch liền gồm một vạch dài. Theo một số nhà ngữ ngôn học Trung Quốc thì mới đầu chữ dương có hình thức mang nghĩa phía có ánh sáng, phía sáng, còn chữ âm thì có hình thức mang nghĩa phía mặt trời bị che khuất, không có ánh sáng, phía tối, theo Nguyễn Huyến Lê 1992 trang 106. Từ hai nghĩa tối sáng, âm dương chuyển qua các nghĩa lạnh nóng, đông hè đêm ngày, mặt trăng mặt trời mưa nắng, chết sống, cái đực, yếu mạnh, mềm cứng, vuông tròn, đen đỏ, chẳng lẻ, suy thịnh, xấu tốt, hư thực, tiểu nhân, quân tử, vân vân. Như vậy, điểm xuất phát của hai phạm trù âm và dương vốn là một ấn tượng chung về cái tối và cái sáng ở trong tự nhiên và trong đời sống con người. Sau một quá trình dị biệt hóa và trừu tượng hóa cái tối và cái sáng ấy đã hình thành quan niệm về âm và dương như là hai phạm trù đại biểu cho hai dạng sự vật phổ biến trong vũ trụ. Một dạng có dương tính, cứng cỏi, nồng nhiệt, tích cực. Một dạng có âm tính, mềm yếu, lạnh lùng, tiêu cực. Hai thế lực âm và dương tác động lẫn nhau tạo thành vũ trụ vạn vật. Bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng có âm dương, từ những năng lượng vật chất đến động vật thực vật, từ cơ thể con người, tâm lý con người đến cơ cấu xã hội. Tư tưởng cơ bản của kinh dịch là biến hóa, phát triển. Thiên hệ từ trong dịch truyện viết, âm dương, sinh sinh, hóa hóa hoài, gọi là dịch. Nguyễn Hiến Lê 1992 trang 452 thì lại viết rằng dịch có thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái. Theo Nguyễn Hiến Lê 1992 trang 468, dịch có nghĩa là biến dịch, đồng thời cũng có nghĩa là giao dịch. Tư tưởng về sự biến hóa phát triển của kinh dịch bao gồm hai nguyên lý có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một, nguyên lý thứ nhất là âm dương tương ứng, âm dương giao hòa. Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự biến hóa phát triển của sự vật là sự giao cảm của âm dương. Các quẻ gọi là cát, lành, trong phần dịch kinh đại đa số có sự giao cảm giữa hai quẻ trên dưới, các quẻ hung, dữ thì ngược lại. Thí dụ quẻ thái, do hai quẻ khôn ở trên, càn ở dưới hợp thành. Thái là yêu thích thông thuận. Thoáng Từ viết tiểu giảng đại lai các hành, nghĩa là thái là cái nhỏ, âm đi, cái lớn dương lại, tốt hành thông. Như thế bởi vì càn trời là khí dương, khôn đất là khí âm. Khí dương ở dưới do có tính chất thăng mà giao tiếp với khí âm, hai khí giao hòa, mọi vật yên ổn. Khí dương thăng còn tượng trưng cho sự phát triển có tiền đồ. Theo Nguyễn Hiến Lê 1992 trang 234 và Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc 1994 trang 44. Phần dịch truyện nhất là Thiên Hệ Tự có nhiều câu nhấn mạnh đến nguyên lý này. Trời đất cảm nhau mà vạn vật mới hóa sinh, giống đực giống cái kết hợp tinh khí mà vạn vật sinh nở biến hóa. Sở dĩ có sự giao cảm của âm dương như thế là gì? Âm dương tuy là hai thế lực, hai phương thức của sự vận động phát triển, nhưng không phải là hai vật dị chất, mà là hai vật đồng chất đồng căn. Âm và dương là hai mặt của một thể, không có gì hoàn toàn âm, cũng không có gì hoàn toàn dương. Hệ Từ viết: trong quẻ dương có nhiều âm, trong quẻ âm có nhiều dương. Nguyễn Hiến Lê 1992 trang 480. Trong âm có dương, trong dương có âm, không nhất định để mà lường được, bất trắc, như vậy gọi là thần. Nguyễn Hiến Lê 1992 trang 453. 2. Nguyên lý thứ hai là âm dương chuyển hóa lẫn nhau. Quy luật chuyển hóa lẫn nhau giữa âm và dương được kinh dịch diễn đạt dưới hình thức nguyên lý vật cực tắc phản. Sự vật tột cùng sẽ phản lại. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Hệ Từ viết: cứng mềm tức là nét dương nét âm đung đẩy thay chỗ nhau mà có sự biến hóa ở trong. Cát và hung luôn luôn thắng lẫn nhau theo một luật nhất định. Luật đó là luật tiệm tiến mà quẻ tiệm, là một thí dụ tiêu biểu. Xem Nguyễn Hiến Lê 1992 trang 393-397 và Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc 1994 trang 45. Những nguyên lý trên đây của triết lý âm dương được biểu hiện trong một biểu tượng, trong đó phần màu trắng tượng trưng cho dương, phần màu đen tượng trưng cho âm. Sự kết hợp của âm dương tạo nên một toàn thể. Hai điểm đen trắng trong mỗi phần tượng trưng cho mầm mống của mặt đối lập của mỗi phần. Nó sẽ trở thành mặt đối lập này khi đạt tới điểm hoàn thiện. Triết lý âm dương từ những nguyên lý cơ bản trên đã phát triển theo hai hướng khác nhau để xây dựng nên những mô hình vũ trụ khác nhau. Hướng thứ nhất gọi là cặp âm dương lưỡng nghi. Kinh dịch dựa vào triết lý âm dương lưỡng nghi này đã trình bày nguyên lý hình thành vũ trụ như sau: Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái biến hóa vô cùng. Bát quái là tám quẻ, trong bát quái tiên thiên có trước, mỗi quẻ ứng với một hiện tượng tự nhiên. Bốn quẻ dương là càn tức trời, đoài tức đồng, ly tức lửa, chấn tức sấm. Và bốn quẻ âm là tốn tức gió, khảm tức nước, cấn tức núi, khôn tức đất. Trong bát quái hậu thiên có sau, tám quẻ biểu trưng cho cha mẹ và sáu con trong gia đình: càn tức cha, khôn tức mẹ, chấn tức trưởng nam, khảm tức trung nam, cấn tức thiếu nam, tốn tức trưởng nữ, ly tức trung nữ, đoài tức thiếu nữ. Khác với hướng thứ nhất tạo nên mô hình vũ trụ với những số chẵn, hướng thứ hai tạo nên mô hình vũ trụ với những số lẻ, đó là mô hình tam tài ngũ hành. Tam tài, ba sức mạnh, là thuật ngữ kinh dịch dùng để chỉ trời, đất và người, thiên, địa, nhân. Khái niệm tam tài diễn đạt quan niệm về cấu trúc vũ trụ theo mô hình ba yếu tố: trời ở trên, tức dương, đất ở dưới, tức âm, còn con người ở giữa, tức âm so với trời nhưng dương so với đất. Xem thêm Trần Ngọc Thêm 1996 trang 143. Thuyết ngũ hành được nói đến trong Thiên Hồng Phạm, Khuôn Lớn, trong Thư Kinh và Thiên Nguyệt Lệnh, cuốn lịch nói về những bổn phận làm hàng tháng, trong Lễ Ký. Ngũ hành có nghĩa là năm nhân tố, năm giai đoạn biến đổi hay năm sức mạnh điều tiết sự tiến hóa của các hiện tượng tự nhiên. Trong cổ văn, hành có nghĩa là thông suốt, Phùng Hữu Lan trong Đại Cương Triết Học Sử Trung Quốc định nghĩa như sau: ngũ hành thường được dịch là năm yếu tố, nhưng ta không nên coi chúng là những yếu tố tĩnh, mà nên coi là năm thế lực động có ảnh hưởng lẫn nhau. Hành có nghĩa là làm hoạt động, cho nên ngũ hành theo nghĩa đen có nghĩa là năm hoạt động hay năm tác nhân, theo Phùng Hữu Lan 1968 trang 141. Năm nhân tố ấy có tên gọi và sắp xếp theo trình tự sau: thủy, nước, hỏa, lửa, mộc, gỗ, kim, kim loại và thổ, đất. Tuy các hành có tên như vậy nhưng đó không phải là những vật chất hiện thực mà là những sức mạnh trừu tượng, tượng trưng cho một số thuộc tính căn bản của vật chất. Thiên Hồng Phạm trong Thư Kinh viết rằng: thứ nhất trong ngũ hành là thủy, nhì là hỏa, ba là mộc, tư là kim, năm là thổ. Tính thủy là ướt và xuống, hỏa là cháy và lên, mộc là cong và thẳng, kim là theo và đổi, thổ là để gieo mạ làm mùa. Phùng Hữu Lan 1968 trang 141. Giữa các hành có quan hệ tương sinh tương khắc. Những quan hệ tương sinh là thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Những quan hệ tương khắc là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Quan hệ tương sinh tương khắc ấy là nguyên nhân sự sinh trưởng của vạn vật trong vũ trụ. Thổ mộc hỏa đang xen thành ra trăm vật, hòa hợp thì sinh ra vật, đồng nhất thì không tiếp nối. Quốc ngữ dẫn theo Đại Cương Lịch Sử Văn Hóa Trung Quốc 1994 trang 45-46. Quan hệ giữa các hành còn là quan hệ giữa các con số. Trong năm con số tương ứng với năm hành, số năm ở vào vị trí trung tâm, chi phối các con số khác. Trên cơ sở hà đồ, một bức vẽ gồm một hệ thống những chấm đen được sắp xếp theo một hình thức nhất định, biểu thị 10 số tự nhiên từ 1 đến 10 đã hình thành một mô hình năm yếu tố về cấu trúc không gian của vũ trụ. Trong đó, hành thổ được đặt vào vị trí trung tâm, số 5 cai quản 4 phương khác. Tên gọi hà đồ là do một truyền thuyết Trung Quốc kể lại rằng khi vua Phục Hy đi chơi ở sông Hà, thấy có con long mã, con vật tưởng tượng mình rồng đầu ngựa, nổi lên trên lưng có bức đồ. Phục Hy theo đó mà làm ra hà đồ. Hà đồ cùng với Lạc Thư, tên gọi do truyền thuyết vua Vũ Trị Thủy ở sông Lạc thấy có con rùa nổi lên trên lưng có viết chữ Thư mà theo đó làm ra Lạc Thư, là những mô hình của khoa học giải thích các con số ở Trung Quốc cổ đại, số lý. Theo khoa học này thì con số là then chốt của sự hài hòa vĩ mô vi mô, tạo nên nhịp điệu vũ trụ. Các đế chế phải tuân theo đúng các quy luật của tạo hóa được biểu trưng bởi mô hình các con số. Từ quan niệm là năm thế lực động có ảnh hưởng lẫn nhau trong một mô hình vũ trụ như vậy, phạm trù ngũ hành đã được gắn với mọi loại sự vật và hiện tượng khác nhau trong thế giới tự nhiên và đời sống con người. Trong thế giới vĩ mô, ta đã có thí dụ về sự tương ứng giữa các hành và các phương. Các tương ứng này được mở rộng ra đến các màu sắc, các vị. Phương Bắc màu đen, vị mặn tương ứng với hành thủy. Phương Nam màu đỏ, vị đắng, tương ứng với hành hỏa. Phương Đông màu lục, vị chua, tương ứng với hành mộc. Phương Tây màu trắng, vị cay, tương ứng với hành kim. Còn trung tâm hướng thứ năm, màu vàng vị ngọt, tương ứng với hành thổ. Cũng trong thế giới vĩ mô, ngũ hành được gắn với các mùa thành các tương ứng: hành mộc mùa xuân, hành hỏa mùa hè, hành kim mùa thu, hành thủy mùa đông, còn hành thổ ở vào trung tâm là tháng thứ ba của mùa hè. Trong thế giới vĩ mô, ngũ hành cũng được liên kết với các hành tinh để gọi tên các vì sao: thủy Mercury, kim Venus, hỏa Mars, mộc Jupiter, Thổ, Saturn. Trong thế giới vi mô, ngũ hành được gắn với các bộ phận của cơ thể con người cũng như với các tình cảm khác nhau của con người. Hành mộc tương ứng với mắt, gân, mật, gan và với sự giận dữ. Hành hỏa tương ứng với lưỡi, tĩnh mạch và động mạch, ruột non, tim và niềm vui. Hành thổ tương ứng với miệng, cơ bắp, dạ dày, lá lách và sự lo âu. Hành kim tương ứng với mũi, râu tóc, ruột kết, phổi và sự buồn rầu. Hành thủy tương ứng với tai, xương bàng quang, thận và sự sợ hãi. Như vậy, với quan niệm về mô hình vũ trụ năm yếu tố, thuyết âm dương ngũ hành đã cố gắng giải thích những hiện tượng tự nhiên bằng những từ ngữ vừa không gian vừa thời gian, đồng thời nhấn mạnh vào mối liên quan giữa những hiện tượng ấy với tâm tính con người. Thuyết âm dương ngũ hành là những cội nguồn của tư tưởng duy vật và biện chứng trong triết học Trung Quốc. Các phạm trù âm dương ngũ hành cũng như các ứng dụng của chúng có ảnh hưởng sâu rộng trong tư tưởng học thuật của các tầng lớp trí thức cũng như trong các quan niệm và tập tục của các tầng lớp dân chúng Trung Quốc. Từ tầng Hán về sau, các giai cấp thống trị đã phát triển thuyết âm dương ngũ hành theo hướng biến nó dần dần thành một thứ thần học. Thí dụ thuyết thiên mệnh, mệnh trời hay quan niệm tuyệt đối hóa tam cương ngũ thường thành những mối quan hệ xã hội vĩnh hằng. Thuyết âm dương ngũ hành với tính cách là những tư tưởng triết học Trung Quốc du nhập vào Việt Nam cùng với Nho giáo và Đạo giáo. Trong các bộ quốc sử thời Đại Việt, một trong những tư tưởng quan trọng nhất được các sử gia dùng làm cơ sở tư tưởng học thuật để ghi chép và bình luận các sự kiện lịch sử là tư tưởng đề cao thiên mệnh, thiên đạo, thiên tử. Phạm Công Trứ 1600-1675, người cùng với Lê Hy chỉ đạo công việc biên soạn quốc sử dưới thời Lê Trịnh đã viết về mục đích làm quốc sử như sau. Vì sao mà làm quốc sử? Vì chủ yếu là để ghi chép sự việc. Có chính trị của một đời, tất phải có sử của một đời. Một ngọn bút chép sử giữ nghị luận rất nghiêm, ca ngợi thời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời mặt trăng. Lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt. Dẫn theo Viện Triết Học 1993 trang 311. Ngô Sĩ Liên, thế kỷ 15, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã dựa vào quan niệm âm dương về mối quan hệ giữa trời và người để nói về mệnh trời và phận sự của người trong sự vận động của lịch sử như sau. Trong khoảng trời đất chỉ có hai khí âm dương mà thôi. Người làm vua đạt đến mức trung hòa thì trời đất định dị, vạn vật sinh sôi mà hai khí cũng được điều hòa. Nếu khí âm thịnh mà phạm bừa vào khí dương thì trời đất tất xuất hiện tai biến để tỏ cho người làm vua biết. Cho nên tai biến xã hội trước rồi sau đó sẽ có chứng nghiệm ngay. Lúc bấy giờ, nào nhật thực, nào mặt trời lay động, nào đất nứt, nào mưa đá sao xa, đều là khí âm thịnh hơn khí dương cả. Phàm người làm vua thận trọng trước sự răn bảo của trời, lo lắng làm hết phận sự của người, thì đó là đạo giảng hồi tai biến của trời vậy. Dẫn theo Viện Triết Học 1993 trang 332. Tư tưởng về biến dịch và tuần hoàn cũng là một trong những tư tưởng chủ yếu trong quan niệm về sự vận động lịch sử của các sử gia phong kiến. Ngô Sĩ Liên cho rằng, giận trời đất bỉ rồi ắt thái, Bắc Nam đều cùng một lẽ ấy. Dẫn theo Viện Triết Học 1993 trang 325-326. Các sử gia thế kỷ 17 cũng quan niệm như vậy. Loạn lạc tột cùng thì trị bình sẽ tới. Đó là vận hành của trời. Thánh nhân sinh ra thì muôn vật sống lại. Quẻ càng của kinh dịch, đó là hanh thông của trời. Dẫn theo Viện Triết Học 1993 trang 326. Các thế kỷ 16-17 là thời kỳ khủng hoảng và chia cắt của chế độ phong kiến ở Việt Nam. Đó cũng là thời kỳ quan niệm sống của các trí thức nho học trở nên đa dạng, không chỉ tập trung vào các vấn đề chính trị xã hội. Nhiều phạm trù triết học của phương Đông được họ bàn đến, trong đó có các phạm trù âm dương ngũ hành. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhà tư tưởng tiêu biểu về mặt này. Thế giới quan triết học của Nguyễn Bỉnh Khiêm đậm màu sắc dịch học. Ông gọi sự phát triển của tự nhiên là đạo trời và hiểu đạo trời như chu dịch. Trong bài thơ Thất Ngôn, đọc chu dịch hữu cảm, ông nói lên lòng ngưỡng mộ của mình đối với tác phẩm triết lý này và coi đó là một phò sách thánh hiền đã khái quát được mọi sự vật cổ kim vào trong một cái lý duy nhất là dịch lý. Tổng thác vạn thù kim cổ sự, thống tông nhất lý thánh hiền thư. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm mang tính chất triết lý, nội dung nhiều bài thơ của ông đã căn cứ vào những tư tưởng của dịch học và lý học như tư tưởng dịch biến, tư tưởng về sự phát triển tuần hoàn, để đưa ra những nhận định về thời thế, về đất nước, triều đại, chiến tranh và đời sống của dân chúng và của chính ông. Nhà Mạc đã coi ông là một người thông thạo lý học của Trình Di và Trình Hạo đời Tống, nên đã lấy họ của hai ông Trình để phong tặng cho ông là Trình Tuyển Hầu, Trình Quốc Công, còn nhân dân thì gọi ông là Trạng Trình. Thế kỷ 18, tư tưởng và học thuật thời Đại Việt đã đạt tới một đỉnh cao qua nhà Bác học Lê Quý Đôn 1726-1784. Lê Quý Đôn đã viết về học thuyết lý khí trong bộ Dân Đài Loại Ngữ, một bộ sách có tính chất bách khoa của thời bấy giờ. Học thuyết lý khí là vũ trụ luận trong tư tưởng triết học của Tống Nho, được xây dựng trên cơ sở học thuyết âm dương ngũ hành. Viết về học thuyết lý khí, Lê Quý Đôn nhấn mạnh đến một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức luận, là vấn đề nhận thức quy luật phát triển của sự vật. Vấn đề đó được ông diễn tả bằng những phạm trù quen thuộc trong triết học cổ đại Trung Quốc. Ví dụ ông viết âm và dương, cơ và ngẫu, lẽ chẳng, tri và hành, thể và dụng có thể đối nhau mà nói, còn như lý và khí thì không thể đối nhau mà nói được, bởi vì lý ở trong khí, mỗi vật có một lý, có vật có quy tắc. Viện Triết Học 1993 trang 438. Thế kỷ 18 còn sản sinh ra một nhà tư tưởng lớn khác nữa của Việt Nam là Lê Hữu Trác 1720-1791, hiệu là Hải Thượng Lãng Ông. Nghề nghiệp chính của ông là thăm bệnh bốc thuốc, nhưng ở ông y lý và triết lý gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Lê Hữu Trác rất coi trọng thuyết âm dương ngũ hành và đã ứng dụng nó vào nghề nghiệp của mình. Ông viết, nghề làm thuốc đâu có thể vượt ra ngoài nguyên lý âm dương ngũ hành mà cứu chữa được những bệnh nguy nan. Ông cho rằng phải học kinh dịch trước rồi sau mới nói đến y. Lý của âm dương là lý của y. Theo ông, nói học kinh dịch không phải là nói học những hào, những quẻ, những từ của kinh dịch, mà chỉ cần biết học luật biến hóa của âm dương, luật sinh khắc của ngũ hành, dẫn theo Viện Triết Học 1993 trang 443. Lê Hữu Trác đã vận dụng hệ thống y lý dựa trên thuyết âm dương ngũ hành cho phù hợp với môi trường tự nhiên, thời tiết, cây cỏ và con người Việt Nam, viết nên bộ sách quý Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, có ảnh hưởng lớn đến truyền thống chữa bệnh của dân tộc. Trong các xã hội nông nghiệp truyền thống ở Việt Nam nói riêng và ở phương Đông nói chung, thuyết âm dương ngũ hành đã từng là cơ sở tư tưởng cho một loạt các ứng dụng quan trọng khác nữa trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa, như cách tính thời gian, cách dự đoán tương lai. Về cách tính thời gian, người Việt trong xã hội truyền thống dùng loại lịch thường được gọi là âm lịch. Thực chất đây là một thứ lịch âm dương vì nó dựa vào cả chu kỳ mặt trăng và mặt trời để tính thời gian. Theo chu kỳ mặt trăng bằng cách xác định các ngày sóc, bắt đầu ngày đầu tháng, vọng, ngửa mặt nhìn lên ngày giữa tháng trăng tròn. Lịch âm dương định ra các tháng. theo chu kỳ mặt trời lịch âm dương xác định được các ngày tiết. Từ 8 ngày tiết chính, bát tiết là các ngày đồng chí, hạ chí, xuân phân, thu phân, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông. Nếu phân nhỏ tiếp ta sẽ có 24 ngày tiết tất cả. Những mốc thời gian được đánh dấu bởi các ngày tiết đó rất quan trọng đối với hoạt động lao động và sinh hoạt của cư dân nông nghiệp. Để định thứ tự và gọi tên các đơn vị thời gian, người Việt dùng một hệ đếm gọi là hệ can chi. Hệ can chi gồm hai hệ nhỏ, hệ can và hệ chi. Hệ can gồm 10 yếu tố: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Hệ chi có 12 yếu tố: tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Tên mỗi chi ứng với một con vật: thử, chuột, ngưu, trâu, hổ là con cọp, miêu, mèo, long, rồng, xà, rắn, mã, ngựa, dương, dê, hầu, khỉ, kê, gà, khuyển, chó, trư, lợn. Hệ chi được dùng để chỉ 12 giờ trong một ngày, khởi đầu là giờ Tý, nửa đêm từ 23 giờ đến 1 giờ, khi khí dương bắt đầu sinh ra. Hệ chi cũng được dùng để chỉ 12 tháng trong một năm, khởi đầu là tháng Tý, giữa đông cũng là khi khí dương bắt đầu sinh ra. Sự phối hợp của các can chi tạo nên hệ đếm 60 đơn vị, gọi là can chi hay lục giáp. 60 đơn vị ấy có các tên gọi như giáp Tý, giáp Dần, giáp Tuất, rồi quý Sửu, quý Mão, quý Hợi. Các đơn vị ấy được tạo nên theo phép ghép các can chi đồng tính, dương với dương, âm với âm, tạo thành bảng can chi dưới đây theo Trần Ngọc Thêm 1996 trang 179, dùng để gọi tên ngày tháng năm trong lịch âm dương. Xem bảng can chi. Thuật xem tử vi, tức đoán số tương truyền do Trần Đoàn đời nhà Tống soạn ra, cũng dựa vào can chi ngũ hành để lập lá số và đưa ra lời giải đoán. Thuật xem tử vi rất thịnh hành trong xã hội truyền thống. Thời Đại Việt, người học giỏi thường thông thạo cả bốn khoa: nho, y, lý, số. Đối với dân thường, sự hiểu biết về âm dương ngũ hành bao hàm trong bốn khoa ấy chủ yếu chỉ thể hiện qua việc dùng phổ biến các khái niệm và các ứng dụng của các nguyên lý ấy trong đời sống. Chẳng hạn các tên gọi cõi âm, cõi dương, chợ âm dương, ngói âm dương, gỗ ghép âm dương, sinh âm dương, chỉ ngũ sắc, tranh ngũ hổ, mâm ngũ quả, lục phủ ngũ tạng. Các phạm trù triết lý âm dương ngũ hành có mặt trong rất nhiều lĩnh vực sinh hoạt tư tưởng học thuật và sinh hoạt đời sống thực tiễn của người Việt như thế. Có phần do các phạm trù ấy được truyền bá vào Việt Nam theo với sự tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Đồng thời có phần do nền tảng của các phạm trù ấy đã có sẵn trong xã hội Việt. Trong thần thoại tín ngưỡng nghệ thuật của cư dân Đông Sơn có thể nhận ra những biểu hiện rất phổ biến của một loại tư duy được gọi là tư duy lưỡng hợp hay lưỡng phân. Ở Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á, loại tư duy lưỡng hợp này tồn tại lâu dài trong vũ trụ quan và nhân sinh quan của các cư dân nông nghiệp. Tư duy lưỡng hợp được biểu hiện ra ở các biểu tượng đối lập bao hàm nội dung về sự giao tranh giao hòa như các cặp đối lập chim hưu, cá, cá sấu, đực cái, hình hưu đực hưu cái xen kẽ, hình âm vật và dương vật trên các trống đồng và đồ đồng Đông Sơn, như các cặp nhân vật thần thoại lạc long, rồng, âu cơ, tiên trong truyện của người Việt, chim hay hưu trong truyện của người Mường, sơn tinh, núi, thủy tinh, nước, biển, 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển, vân vân. Trong các phong tục và hội mùa như hát, đối đáp, đua thuyền cũng thấy biểu hiện rõ quan niệm về sự giao tranh giao hòa giữa các yếu tố đối lập. Tư duy lưỡng hợp đó tiếp tục tồn tại và biến hóa trong xã hội Việt thời Bắc thuộc và thời tự chủ, vì nền tảng kinh tế xã hội của các thời kỳ này vẫn là nghề nông, trồng lúa nước truyền thống, tiền công nghiệp. Đáng chú ý là trong xã hội truyền thống Việt có rất nhiều biểu hiện của kiểu tư duy này mà không mang hình thức các phạm trù triết lý trừu tượng dưới các tên gọi âm dương ngũ hành mà người Việt đã tiếp nhận từ văn hóa phương Bắc. Vì vậy đã có giả thuyết cho rằng nguồn gốc của các phạm trù triết lý âm dương ngũ hành là từ các cư dân nông nghiệp phương Nam, từ nền văn hóa Nam Á Bách Việt. Nền văn hóa phương Bắc, văn hóa Trung Hoa khi tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa phương Nam đã hệ thống hóa những yếu tố của quan niệm âm dương ngũ hành ấy thành những học thuyết hoàn chỉnh. Khi các cư dân nông nghiệp phương Nam tiếp nhận những ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc thì đã tiếp nhận lại những yếu tố văn hóa vốn là của họ nhưng đã được nhào nặn lại và nâng cao bởi một nền văn hóa lớn của khu vực. Năm La Mã, hệ giá trị trong văn hóa truyền thống của người Việt. Trong văn hóa truyền thống của người Việt đã hình thành một hệ giá trị. Có thể miêu tả hệ giá trị đó dưới dạng những khuynh hướng chủ đạo chi phối các ứng xử của cá nhân và cộng đồng như sau. 1. Trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, người Việt phụ thuộc vào tự nhiên, nương nhờ tự nhiên hơn là chiếm lĩnh, làm chủ tự nhiên. Khuynh hướng đó trong ý thức thể hiện thành sự tôn trọng, sự sùng bái tự nhiên. Trong hành động thể hiện thành những sự lựa chọn có tính chất thích nghi với tự nhiên, tận dụng sức tự nhiên hơn là chinh phục tự nhiên, dùng sức người thay thế tự nhiên. Trong sinh hoạt thể hiện thành lối sống hòa hợp, hòa mình với tự nhiên, gắn bó với môi trường tự nhiên. Khuynh hướng chủ đạo chi phối sự ứng xử của cá nhân và cộng đồng trong quan hệ với tự nhiên ấy giải thích vì sao trong cấu trúc tâm trí và trong đời sống thực tiễn của người Việt, các phạm trù triết lý âm dương ngũ hành, trong đó nguyên lý thiên địa nhân hợp nhất, thể hiện rõ quan niệm coi con người như một tiểu vũ trụ nằm trong đại vũ trụ có vị trí quan trọng như thế. Khuynh hướng phụ thuộc vào tự nhiên, nương nhờ và thích nghi với tự nhiên là nguồn gốc của một loạt những thành tựu sáng tạo văn hóa và lối sống không chỉ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của xã hội nông nghiệp truyền thống mà còn giữ được những giá trị lâu dài trong sự định hướng của các nền văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp sau này. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển lâu dài của văn hóa trong xã hội nông nghiệp truyền thống, khuynh hướng ấy cả trên phương diện ý thức và hành động cũng lại có những tác động bất lợi cho sự phát triển khoa học kỹ thuật theo hướng giải thiên giới tự nhiên, coi tự nhiên như một đối tượng khách quan trong việc tìm hiểu và chinh phục tự nhiên. Vì mục đích của con người, trong đó có mục đích cải thiện và nâng cao điều kiện sống vật chất của con người. Có một đặc điểm đáng chú ý là trong những điều kiện còn hạn chế của sự phát triển văn hóa trong xã hội nông nghiệp truyền thống như vậy, người Việt đã biết phát huy khía cạnh tích cực của khuynh hướng phụ thuộc nương nhờ tự nhiên để phát triển cách ứng xử thích nghi với môi trường tự nhiên của mình khi tiếp nhận các yếu tố khoa học và kỹ thuật nước ngoài theo hướng sử dụng, áp dụng những yếu tố văn hóa ấy một cách phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như nhu cầu thực tế của mình. Lâu dần, sự khéo léo cũng như những sáng tạo trong việc tiếp nhận và sử dụng các thành tựu văn hóa và kỹ thuật nước ngoài đã trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa của người Việt. Về nét văn hóa đặc sắc này, giáo sư Đào Duy Anh trong Việt Nam Văn hóa Sử Cương khi lược kể những tính chất tinh thần phổ thông nhất của người Việt Nam đã viết như sau: não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hóa thì rất tài. Theo Đào Duy Anh 1951 trang 23. Xem thêm đoạn viết của giáo sư Phan Ngọc về nghệ thuật bricolage của người Việt, được hiểu là nghệ thuật kết hợp chấp nối từ nhiều gốc rất khác nhau để tạo nên một thể thống nhất trong sách Văn hóa Việt Nam và cách tiếp nhận mới. Phan Ngọc 1994 trang 108-110. 2. Trong mối quan hệ giữa người với người, người Việt tôn trọng cộng đồng hơn cá nhân. Ở người Việt, ý thức cộng đồng cao hơn và nhiều khi lấn át ý thức cá nhân. Ý thức cộng đồng thể hiện ra thành ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, từ các cộng đồng gia đình họ hàng làng xóm đến cộng đồng quốc gia dân tộc. Ý thức cộng đồng cũng là một trong những nguồn gốc và cơ sở của ý thức coi trọng quá khứ, cội nguồn của các cá nhân và cộng đồng. Tình cảm gắn bó với quê hương, ngại xa nhà, xa quê hương tổ quốc, cũng như truyền thống yêu nước và tinh thần xã thân vì tổ quốc đều có liên quan với ý thức cộng đồng, đã giải thích hiện tượng Việt Nam là một nước không lớn, người không đông, mà vẫn đứng vững, không bị mất nước, không bị mất gốc trước những sức mạnh xâm lược và chính sách đồng hóa của những đế quốc lớn trên thế giới. Nhưng khuynh hướng coi trọng cộng đồng hơn cá nhân, ý thức cộng đồng lấn át ý thức cá nhân cũng lại có những khía cạnh tiêu cực của nó trong sự phát triển văn hóa của người Việt. Trong cuộc sống xã hội, nguyên tắc cá nhân tồn tại vì cộng đồng chi phối các hành vi của cá nhân và cách đánh giá của cộng đồng đối với hành vi đó. Ý thức cá nhân không thể đứng trên, đứng ngoài ý thức cộng đồng đã dẫn đến lối ứng xử bình quân cao bằng khôn độc không bằng ngốc đàn, đông tay hơn hay làm. Hậu quả của nó là thói quen dựa dẫm, tính thụ động. Thông qua sức mạnh của uy tín cộng đồng, chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết. Khuynh hướng đó có những tác động bất lợi đối với sự phát triển tính tích cực sáng tạo của cá nhân và những giá trị riêng trong tính cách và đời sống của cá nhân. Đó cũng là một trong những nguyên nhân của sự trì trệ, sự chậm thay đổi của xã hội và văn hóa. Ý thức cộng đồng của người Việt trong xã hội truyền thống có nguồn gốc và cơ sở là điều kiện sống và lao động của các cộng đồng cư dân nông nghiệp, tiền công nghiệp. Về mặt lịch sử, ý thức ấy được củng cố thêm trong quá trình dân tộc Việt Nam tiến hành những cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền đất nước. Về mặt hệ tư tưởng, ý thức ấy cũng được tăng cường thêm bởi sự đề cao người con người quan hóa ở hướng tôn ưa hỏi. Khi mà trong ý thức cũng như trong hành động, giá trị cá nhân không được đánh giá cao hơn giá trị cộng đồng. Hơn nữa, sự đánh giá giá trị cá nhân chủ yếu lại dựa trên tiêu chí về tính trung thành với giá trị cộng đồng, thì sự phát triển của xã hội và văn hóa chủ yếu là dựa vào hiệu quả của sự vận dụng các giá trị truyền thống đã ổn định của cộng đồng, hơn là dựa vào sự đổi mới, sự phát triển các giá trị đó. Khuynh hướng ưa sự ổn định hơn sự thay đổi trong văn hóa truyền thống của người Việt có nguyên nhân sâu xa ở phương thức sinh sống của một cộng đồng cư dân nông nghiệp trồng lúa, định cư và áp dụng kỹ thuật thâm canh ruộng đất.